Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con, xin làm việc với chúng con trong suốt giờ phút chúng con học hỏi tin mừng. Xin Thánh Thần soi sáng chúng con, chẳng những chạm đến đầu của chúng con để nghĩ, nhưng còn chạm đến trái tim của chúng con để cảm nghiệm những điều mà lời nói và sách vở không nói hết được. Và nhất là xin Thánh Thần chạm đến tay chúng con, để chúng con dám đưa tay ra để nắm lấy tay người khác. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con,
ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình đường mê ngâm u con ngày đêm, nhuận thần xác hồn tràn lan ơn thiên.
Mời anh chị em lấy tin mừng Luca chương 15 câu 1 cho đến câu 32. Tất cả
các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Nhưng người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai, về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi. Con chiên bị mất đó. Vâng, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào đó người đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Rồi Đức Giêsu nói tiếp: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đầu mùa heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.
xin gọi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã bộ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy, và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng, khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo. Vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe, người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ, cậu trả lời cha, cha con, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, mà chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
Xin mời ngồi. Vâng, bài phúc âm này rất là quen thuộc, và thậm chí chúng ta cũng đã học bài này một lần, nên tôi nghĩ rằng chúng ta không... Hôm nay có bạn này tên là My, con đứng cho mọi người nhìn con cái. Bạn My đến đây lần đầu, nhưng mà lần trước con có đi học từ hồi xưa rồi phải không? Chưa bao giờ đi học. À thế ạ, vâng. Hôm nay có vị nào mới đến không ạ? Có, tôi có chờ hai chị mà. À thế ạ. Vâng, hôm nay có hai chị ở bên Thủ Thiêm từ xa đến các bạn. Vâng, xin tròn chào pháo tay đi. Vâng, có ba người ngồi gần đó. Vâng, cảm ơn mọi người. Vâng, như thế tôi xin bắt đầu đi vào, tại giờ hơi muộn rồi. Cái câu đầu tiên của tôi lần này có một điều ngộ nghĩnh là có một chị tiếc cái lớp này ghê, hoặc chị không đi được vì chị phải bận, nên chị đã làm bài nộp cho tôi. Vâng. Cái câu thứ nhất là thế này: tìm những điểm chung có ở trong ba cái dụ ngôn. Ba dụ ngôn như anh chị em thấy lúc nãy mình đọc là ba dụ ngôn ấy, phải không? Là dụ ngôn chiên lạc này, giờ chiên lạc, lạc tức là mất ấy. Rồi thứ hai là đồng bạc bị mất, và chả lẽ lại nói là ngụ ngôn thứ ba là con thứ bị mất, thì nghe kỳ quá. Thành ra ở đây nói là người cha nhân hậu, nó không giống với cái trên. Kể về đâu là những điểm chung đấy. Câu thứ hai là hơi quan trọng hơn, là tại sao Đức Giêsu lại kể những cái dụ ngôn này, mà anh chị em biết ba dụ ngôn vừa qua Luca 15 là những dụ ngôn tuyệt đẹp, và những dụ ngôn này lại càng đẹp hơn nữa khi chúng ta đang học hỏi trong chính năm lòng Chúa thương xót. Không thể nào bỏ qua được những dụ ngôn này. Thì ở đây có ai nhìn thấy cho tôi, chỉ cho tôi biết là trong ba dụ ngôn này thì có những cái điểm chung, thì nói chữ điểm chung là có một số người bị lừa, nên nói như này nó rõ hơn ạ. Có những chữ chung không ạ? Đấy, thế tự nhiên anh em nó cha phải nói rõ thế chứ, cứ nói điểm chung là ai biết được nào. Đấy, có chữ nào chung không? Đấy, thế có ai sẵn sàng chưa? Vâng, xin. Ai sẵn sàng? À có. Vâng, mời bạn.
Con thưa cha, ở trong ba dụ ngôn có điểm chung đó là đều nói về sự mất đi và cái sự tìm lại được ạ.
Vâng, mất đi và tìm lại.
Vâng. Và có sự vui mừng ạ.
Mất đi tìm lại vui mừng. Mà anh chị em biết không, là khi bởi vì cái lớp học này ấy, thì nó đòi hỏi một chút có tính khoa học hơn, thì nó phải chỉ chữ này đấy đấy, chứ nói vậy là không ăn thua, nói vậy là như là chữ. Vâng, thôi được rồi, bạn có thấy chữ nào không ạ? Đây mời bạn. Vâng, đúng vậy, phải rõ chữ thôi chứ. Vâng.
Dạ thưa cha, đó là có điểm chung là đó là những... từ bị mất.
Bị mất. Dạ. Mất này tức là mất này, chữ gì ạ?
Tìm. À, đi tìm.
Đi tìm, dạ. Rồi.
Tìm được.
Tìm được, tìm được tức là tìm thấy đấy. Vâng. Tìm
và
thấy.
Chung vui.
Chung vui, vâng. Thế. Có ai còn biết là nó còn thiếu một chữ, một động, một cái chữ gì nữa không? Có ai chữ gì ạ? Chữ gì? Chữ có. Đấy, ngày trước. Vâng. Như vậy trước khi mất thì phải có chứ. Anh có nhìn thấy chữ có không? Có nhìn thấy chữ có không ạ? Đấy, có một người thì có bao nhiêu? 100 con chiên. Có người thì có 10 đồng. Một bà, một ông có 100 con chiên, bà thì có 10 đồng. Còn một người cha thì có 2 đứa con. Vâng. Đấy, luôn luôn là có. Sau có thì đến gì ạ? À? Mất. Vâng. Giữ không kỹ nên mất. Và sau khi mất, như vâng tôi đã nhìn thấy rồi. Đấy, sau khi mất thì phải làm gì nhỉ? Tìm. Vâng, đi tìm. Đi tìm thôi, tìm kỹ được. Còn câu rồi sau khi tìm thì được rồi đến cái gì? Tìm được lẽ ra nên dịch là tìm thấy. Tìm thấy thì nó mới ra. Đấy, một bên là đi tìm, một bên là tìm thấy. Tiếng Pháp là chercher, còn kia tìm thấy, trouver. Vâng, đấy thế thì tìm được rồi, tìm thấy thì vui mừng. Mà anh chị em thấy cái chữ vui mừng coi vậy chứ là có trong hai dụ ngôn đầu phải không? Vui mừng, đố anh chị em biết gọi là vui mừng, cả hai đều có chữ vui mừng không? Có không? Tìm rồi bà ấy. À không, ở chữ sau không thấy chữ vui mừng. Nhưng mà có một chữ mà luôn luôn có là chữ gì? Chữ gì? Trong đó dịch là gì? Sau khi tìm được thì sao?
Thưa cha là...
Cái gì? Chung vui. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, hai cái dụ ngôn đầu đều có chữ chung vui với tôi. Vì tôi tìm thấy cái con chiên. Đấy, thế này thế khác. Rồi, và anh chị em thử xem hai dụ ngôn đầu lại còn thêm một câu mà anh chị em bảo ồ, hai câu này giống nhau quá. Hai câu nào giống nhau vậy? Hai câu cuối giống nhau. Vâng, anh chị em nhìn thấy hai câu cuối chưa? Mà tôi thích hai câu cuối này. Mà hai câu cuối này, hai câu cuối này luôn luôn bắt đầu bằng câu gì, bằng chữ gì?
Vậy.
Tôi bảo. Bảo gì? Các ông. Đấy, luôn luôn có chữ tôi bảo các ông. Đấy, sau khi nói chuyện dưới đất là một người mất một con chiên, hay là một phụ nữ mất một đồng tiền, thì bây giờ nói tôi bảo các ông. Một bên là gì? Trên trời cũng thế. Đấy, còn ở dưới thì là cái gì nhỉ? Giữa triều thần Thiên Chúa, tức là trên trời, dĩ nhiên trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng. Ở dưới có câu đó không? Có không? Có, ai nấy cũng vui mừng. Vui mừng vì cái gì nhỉ? Vì một người tội lỗi hối cải. Ở dưới có không? Ở trên cũng có, dưới cũng có. Mà ở trên còn thêm câu gì? Hơn là vì 99 người công chính không cần phải hối cải. Đấy, như vậy ở đây nói là trên trời vui. Và tôi thích hai cái kết thúc. Vâng. Vâng, tôi rất là thích cái câu dưới, anh chị em biết. Tại anh chị em hỏi tôi là cha ơi, nếu mà cha mà tin vào cái câu này thì cái gì xảy ra là trên thiên đàng là hay vui lắm. Bởi vì nếu mà có một người tội lỗi ăn năn hối cải mà thiên đàng vui, thì tôi tin lúc nào cũng có những người như thế. Và thiên đàng là liên tục, Thiên Chúa rất là vui. Đặc biệt trong mùa chay chẳng hạn, khi mà người ta có nhiều người, người ta trở lại. Và nếu như thế thì tôi ấy, là cũng có giá trị ấy chứ. Chị hiểu tôi định nói gì là phải không ạ? Bởi vì mỗi lần tôi giải tội cho một người đấy, và người đó ăn năn và thống hối, thì như thế là tôi có công với thiên đàng ạ. Dĩ nhiên là công với thiên đàng đó, bởi vì tôi làm cho cả triều thần thiên đàng vui mừng, tức là tôi cũng có công ấy chứ đấy. Ừ, như vậy nên giải tội nhiều ấy nhỉ. À, và thì ông đấy cũng đấy có ý như thế. Và vâng, rồi như vậy anh chị em thấy. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em là những cái động từ mà có rồi mất rồi đại khái vậy, thì những cái động từ đấy nó có nằm ở trong cái dụ ngôn người con, dụ ngôn
Người con đi hoang không hay người cha nhân hậu có không? Thứ nhất người cha là có này, mà dĩ nhiên đâu có nói chữ mất đâu nhỉ, đâu có đầu chữ đó, đúng không ạ? Thứ nhất là không có, có chữ mất không? Không, nó làm gì có chữ mất đấy. À, thứ hai là có chữ đi tìm không? Có không? Không có đi tìm không? Nó làm gì tìm, ngồi nhà không tìm gì? Có chữ đi tìm không ạ? Không ạ, đấy. Thế có có chữ đi, nhưng mà tôi hỏi câu này hay hơn à? Nhưng mà có đấy. Có đấy, có mấy lần chữ, có chữ nào đấy, có hai lần chữ chữ gì đấy? Tôi nhớ được cái câu đó rồi. Hai lần câu gì đấy? Nhìn câu thí dụ như là câu 20, câu 32 chẳng hạn, và câu mấy nữa? 24. Đấy, như vậy chỉ thấy là ở 32 và 24 thì có động từ gì? Mất rồi. Đấy, như vậy anh bộ cũng có mất rồi nghe. Chứ không phải là không có chữ mất, có mất đấy. Tức là thứ nhất là có này, là thứ hai là mất này. Rồi có chữ tìm kiếm không? Không, không có chữ tìm kiếm. Nhưng mà lại có chữ tìm gì? Tìm thấy, không đi tìm kiếm mà vẫn tìm thấy như thường. Đấy, như vậy là có này, mất này, tìm thấy này. Câu hỏi này hay hơn nhiều ạ. Có chữ chung vui không? Có cái việc kêu hàng xóm láng giềng đến và nói chung vui với tôi không? Có không? Mà thay chữ chung vui thì bây giờ bằng chữ gì ạ? Bằng chữ gì? Chữ ăn mừng. Đấy, bằng chữ ăn mừng. Thay cái chữ vui thì là chữ ăn mừng. Và cái việc ăn mừng này có tính tập thể đấy. Bởi vì giết nguyên một con bê như thế là không phải chỉ có những người trong nhà ăn đâu, mà rất có thể là mời cả hàng xóm láng giềng, và dĩ nhiên là ăn lớn, bởi vì trong đó có cái gì ạ? Có ban nhạc tới đó. Thì có mời nguyên một dàn nhạc tới đấy, thành ra như thế là quả nghiêm trọng lắm ấy, chứ không phải là chuyện vừa đấy. Như vậy anh chị em thấy rằng là cả ba dụ ngôn này đều cũng có những điểm giống nhau ấy nhỉ. Vâng, thấy được rồi. Ủa, vâng, xong được một câu rồi. Đấy, như câu kế tiếp, câu cái điểm thứ hai của cái số 1, tại sao Đức Giêsu lại kể ba dụ ngôn này? Đấy, có ai trả lời được không ạ? Vâng, mời chị Tuyết. Đấy,
thưa cha, Chúa Giêsu kể ba dụ ngôn này vì những người Pha-ri-siêu và biệt phái đã sầm sì khi thấy Chúa giao tiếp và ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi. Ở trong câu 1, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau, ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này.
À, hay đó, chữ mới của chị vẻ hay đấy. Tức là Đức Giêsu như thế, Đức Giêsu kể những dụ ngôn này nhằm mục đích gì? Có ai cho tôi một cái chữ, một mục đích gì ạ?
Để cho là ám chỉ.
Ám chỉ, chữ chính xác là chữ gì ạ? Mục đích Đức Giêsu này ăn uống người tội lỗi, thế người ta phàn nàn Đức Giêsu bảo để tôi kể ba cái dụ ngôn này. Thế mục đích kể dụ ngôn này để làm gì ạ? Có ai không ạ? Để biện minh, justify, biện minh cho cái thái độ của mình đối với người tội nhân. Đấy, và anh chị em, tôi hỏi rất nhanh nè, trong dụ ngôn người con hoang đàng á, hay là ngôn người cha nhân hậu, thì người cha đấy là đại diện cho Chúa Cha hay Chúa Giêsu vậy?
Nhà Chúa Cha.
Vâng, Chúa Cha. Đấy, và như thế nếu mà người cha đấy là đại diện Chúa Cha thì Đức Giêsu bảo: "Ôi, tôi giống bố tôi ạ. Tôi giống cha tôi, thế thôi. Cha tôi cũng mở tiệc ăn mừng cái anh chàng con hoang đàng trở về. Tôi cũng thế, tôi cũng được quyền ngồi ăn với những người mà tôi đang rất muốn họ trở về, hay họ mới chớm trở về nhưng tôi cần phải chơi với họ thì tôi mới kéo người ta được, chứ tôi ở xa thì sao mà kéo." Đấy, vâng, đấy anh chị em, thì ông thành ra Đức Giêsu biện minh cho cái việc mà ngài gần gũi tiếp đón anh chị em. Ở đó có một động từ đẹp lắm đó, ngài tiếp đón họ, ăn uống với họ. Anh chị em có thấy động từ tiếp đón ở câu 1 không? ấy đã đón tiếp phải tiếp đón. Vâng, đón tiếp rồi ăn uống đấy, và như vậy mà nhớ, anh chị em nhớ rồi, đó là người Do Thái không, nguyên tắc không làm cái kiểu này ạ. Người Do Thái khá là xa cách, đối với người tội lỗi thì không nên lại gần, kẻo mà ô uế rồi thế này thế khác đấy. Mà Đức Giêsu đấy nhắc anh chị em là ngay cái thái độ này của Đức Giêsu đưa ngài đến thập giá. Bởi vì khi một người nổi tiếng và làm những chuyện khó chịu như thế, liên tục gây khó chịu như thế, mà có những người mà đạo đức ấy, họ nói anh này là anh phá đạo. Đúng là một tay phá đạo. Đạo người ta như thế này, anh làm thế kia, anh làm ngược không à, anh toàn làm ngược không à. Đấy, và anh chị em biết là những cái người mà giữ luật nghiêm túc ấy, thì họ sẽ thấy đúng, và họ chỉ muốn dẹp anh này, và họ có cảm tưởng nếu mình dẹp được anh này thì đạo mình ngon á. Vâng, thế thôi, để anh chị em biết. Thầy anh chị em cứ hỏi đến mùa chay, cứ hỏi là này, tại sao Đức Giêsu bị giết? Đức Giêsu bị giết vì rất nhiều những hành vi nho nhỏ mà ngài làm suốt đời, và những hành vi đó đối với anh chị em thì là bình thường, đối với thời đấy là trêu người, là cách mạng, là rất trêu người, phải không nào? Và nó chịu không được. Vâng, chướng mắt, rất chướng mắt. Tôi cảm ơn câu trả lời vừa rồi. Câu trả lời vừa rồi là đúng là như thế, là ngài kể dụ ngôn. Vâng, và ngài cho thấy, nhất là dụ ngôn, hai dụ ngôn đầu, anh chị em thấy không, ngài cho thấy rằng Thiên Chúa quý từng người. Anh chị em nhớ hai cái đuôi của hai dụ ngôn đầu tiên là tuyệt đẹp, là tuyệt đẹp, là bởi vì nói lên việc Thiên Chúa quý từng người. Một người tội lỗi hoán cải, cả trời đất, cả bầu trời, cả triều thần thiên quốc, tất cả đều vui. Như thế cái người tội lỗi mà trở lại là quý lắm ấy. Đấy, vâng, thế thôi. Và đồng thời cũng cho thấy còn một cái quý nữa trong hai cái dụ ngôn đầu, Thiên Chúa quý con người bởi vì có một chữ mà tôi cá là anh chị em không ai để ý, đó là chữ cho kỳ được. Anh em tìm gì thấy chưa? Như này không có sách, hãy tìm ở hai dụ ngôn đầu, chữ đó là chữ hết sức quan trọng. Cho kỳ được, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy hai lần chưa? Hai lần mà có 100 con chiên thì đi tìm con chiên đấy, và tìm như thế nào nhỉ? Cho kỳ được, chứ không phải biểu tôi tìm, là tìm sơ sơ thôi, tìm sơ sơ, tìm cho nó có vẻ tìm thôi, mình thôi chứ đâu có cần gì không ạ. Tìm cho kỳ được. Cái bà kia, bà ấy mất một đồng, có thể là cái gia sản của bà ấy không chừng, và bà ấy đã cố gắng quét và tìm cho kỳ được, đến là đến lúc tìm hoài cho nó thế nào thấy thôi đó, mọi móc đủ thứ. Vâng, và cái điều đó cho thấy Thiên Chúa đi tìm con người, và ngài rất nỗ lực đi tìm con người, chứ không phải là tìm để chơi thôi. Vâng, thế được, tôi xong rồi anh chị em ạ. Xong được câu số 1. Câu số 2. Câu số 2 dễ nên chắc ai cũng làm được. Vâng, câu số 2 ạ. Kể lại con đường từ hư hỏng đến hoán cải của người con thứ. Vâng, xin các anh chị em nào. Chị rất đơn sơ. Vâng.
Thưa cha, đó là thứ nhất là anh ta đòi chia gia tài, sau đó là thu góp để chạy đi phương xa, rồi sống phóng đãng, ăn tiêu hết sạch, gặp nàng đói, đi ở đờ, chết đói, hối lỗi và trở về.
Vâng, hối lỗi và trở về. Vâng, đấy, như vậy là chúng ta nghe vậy cũng đầy đủ để nói con đường từ hư hỏng đến hoán cải. Chết đói, phải nói là suýt chết đói nhỉ, suýt chết rồi đâu về nữa, chết rồi đâu hoán cải được, nên là gần chết đói thôi, suýt chết đói, hoán cải, trở về. Vâng, thế tôi chỉ nói thêm để nói với anh chị em rằng cái con đường của anh ta đi xuống như thế là đi xuống rất nhiều, anh chị em biết rồi phải không ạ? Hãy nhìn cái ngày anh ta đi từ nhà của bố anh ta đi, và trong túi của anh ta có 1/3 tài sản. 1/3 tài sản. Thế đó điều thứ nhất. Điều thứ hai, anh chị em nên ngắm anh ta cái ngày anh ấy về đấy, dép không có, quần áo không có, người hôi mùi heo đấy, thế này khác, gầy còm, chắc chắn là gầy, không thể là một người mập như tôi được, đó là chắc chắn. Bởi vì lý do là anh ta gì, sắp chết đói mới mập này, chuyện hơi lạ. Đấy không nào, tức là gầy còm, đau khổ, nhăn nhó, dơ giấy, hôi hám đấy. Thế anh chị em mà nhìn thấy cái ngày đi với ngày về thấy khủng khủng khiếp lắm. Vâng đấy. Và ở đây lúc đó câu trả lời vừa rồi chưa cho thấy được là anh ta đi xuống sụp xuống như thế. Sụp xuống một cách kinh khủng, bởi vì anh ta ngoài cái việc đói, ngoài việc đói thì chúng ta còn nên thêm một việc nữa, nhục. Nhục, cái nhục là lớn hơn. Chứ anh chị ui đói thì tôi cũng chịu được trời ơi, nhưng mà nhục, anh chị em hỏi nhục ở chỗ nào? Đấy, nhục ở chỗ là thứ nhất là mà trước hết là có thể bị bỏ rơi ạ. Tới lúc anh ta có nhiều tiền là có rất nhiều bạn bè đến vui vẻ, các cô đến là đông lắm đấy. Thế về lúc anh ta hết tiền là anh ta thấy chơi vơi không biết làm sao, rồi phải đi làm. Có thể là anh ta đã làm những cái việc gì ngon lành, nhưng sau đó là cũng không có việc ngon lành. Và anh ta phải làm nghề gì? Ở đợ. Đấy, như thế là ở đợ, chứ không phải là làm thư ký đâu. Thư ký là ngon. Ở đợ cho người dân gì? Dân ngoại. Bởi vì chỉ dân ngoại mới nuôi heo. Thế là xuống quá rồi trời. Chơi với người dân ngoại ở đợ đó là cũng không thú vị gì. Ở đợ cho dân ngoại là cũng không ngon gì. Nhưng mà nếu ở đợ dân ngoại mày làm lang y trong nhà thì cũng được, mày chăn heo đấy. Đấy, chị em ạ, thứ nhất ở đợ này, dân ngoại này, chăn heo này, còn thêm một điều nữa là cái gì ạ? Đấy là không bằng heo. Nếu bằng heo đỡ quá thì anh hiểu, trời tôi được bằng heo ngon rồi, này lại dưới heo đấy mà thấy nó xuống quá. Thế từ cái lúc mà đang ngon lành như thế, bây giờ lại ở đợ rồi, dân ngoại chăn heo, dưới heo đấy. Mà dưới heo thì đụng đến cái gì nhỉ? Đụng đến cái gì ạ? Cái chết lơ lửng đấy, là vừa là cái chết thể lý nhưng mà cái nhục, anh chị em biết cái, bởi vì anh ta nhục vì anh ta là người Do Thái ạ. Anh ta là người Do Thái, anh ta có sĩ diện của anh ta. Anh ta không bao giờ chịu lụy những cái người dân ngoại, mà lại không bao giờ làm cái nghề ô uế như vậy. Vâng, thế anh chị em thấy cái con đường đi xuống nó bao giờ cũng thế. Có ai nghĩ được rằng đấy, khi mà anh ta đi ra khỏi nhà thì số 3 anh chị em. Số 3, người con thứ có hoán cải thực lòng không? Người, câu này cũng hay, thế nào có nhiều ý kiến ngược nhau. Người con thứ có hoán cải thực lòng không? Lòng hoán cải của anh, câu này thì rõ dễ quá, có từ từ trở nên ngon lành không, trọn vẹn không, mà chúng ta hay gọi là ăn năn tội cách chọn đấy. Anh, cái lòng ăn năn tội của anh ta có từ từ trở thành ăn năn tội cách chọn không? Mà chữ từ từ, anh chị em biết tôi mất rất nhiều năm tôi mới nghĩ được cái chữ từ từ này đấy, chứ không là cứ cãi nhau óm sòm ấy. Rồi thôi, ai sẵn sàng câu này ạ? Vâng, mỗi người được trả lời một câu thì có ai sẵn sàng không ạ?
Thì cha con thấy là lúc người con thứ lúc đầu thì không có thực lòng, tại vì chỉ vì đói và anh ta mới nhớ đến cha của mình. Nhưng mà khi mà trở về thì thấy tình thương của cha dành cho mình, và con nghĩ rằng là lòng hoán cải của anh từ từ trở nên trọn vẹn.
À, tôi phải hỏi chị cái câu này xem chị trả lời như thế nào. Tức là lúc mà anh ta nói á, lúc mà anh ta nói thế này nè nhé, anh ta nói đầu 15 nè, lúc cái anh đó anh nói nè, và anh ta bắt đầu lâm cảnh thúng thiếu, câu 14 nha, nên phải đi làm mướn rồi, sai đồng chăn heo, 16 ao ước rồi, 17 nè, chị nhìn câu 17 tôi hỏi chị trả lời thôi nha. Bấy giờ anh hồi tâm và tự nhủ, biết bao người làm công cho cha mình được cơm dư gạo thừa mà mình ở đây lại chết đói. Thôi, mình đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con đắc tội với trời với cha, con không đáng gọi là xin con như người làm công. Rồi, câu hỏi, tất cả những câu đấy anh ta có thực lòng hoán cải không?
Thực ra có.
Có mà có. Lúc đấy chị nói không á nghe. Lúc đấy chị nói không, chị biểu là gì rồi, ống ôm rồi mới không hoán cải đấy, thế nào đấy. Nhưng mà rồi dần dần anh chị em sẽ thấy cái chữ từ từ của tôi là cái chữ tôi mất rất nhiều công mới ra được cái chữ này chứ. Vâng đấy, từ từ. À vâng, thế chị cha đây, chị Trang muốn bổ sung thêm cái gì đấy có? À vâng, được rồi ạ. Vâng, tức là có hoán cải ngay từ khúc đấy, nhưng mà chị có nói thêm một chút không? Vâng.
Ừ, thì con ghi là trước nhất đến từ cái bụng của, cái bụng đói, rồi mới đến cái chết lơ lửng. Anh ta hồi tâm tự nhủ là ở nhà ông ta cơm dưa gạo thừa, mà ở đây là chết đói. Và khi anh ta quay trở về nhà, thấy cái hành động của người cha, cái tình thương của người cha qua cái hành động ôm choàng lấy anh ta và hôn lấy hôn để trong cái vòng tay ấm áp của cha, anh ta thật lòng sám hối.
Chính vì thế chị trả lời như vậy là hỏi là gì? Tôi là ghê lắm, tôi chỉ hỏi rõ thôi. Tôi hỏi cái lúc anh ta đang ở chỗ chăn heo thì anh ta nói là tôi nói rồi, tôi sắp về, thì anh ta có thật lòng hoán cải không? Chứ tôi chỉ hỏi có chuyện sau, tôi không có nói làm gì.
Chưa.
Chưa hoàn toàn. Thế là có chưa? Có không?
Có sắp đặt những câu đó nhưng mà
bị ép quá. Có chưa? Có hoán cải không? Có hoán cải thực lòng lúc đó chưa?
Chưa thực lòng lắm. Chỉ tại vì cái những cái câu mà anh nghĩ đó là anh để vậy nói với cha là một sự sắp đặt thôi.
Chị nghĩ là anh ta đang định sắp đặt.
Sắp đặt để cho người cha nguôi giận thôi.
Thưa cha, theo con là cái người con thứ này có. Vì cái câu mà thưa cha con thật đắc tội với trời và với cha là con thấy chứng tỏ cái tấm lòng của anh ta. Mà trước đó cái câu 17 thì có chữ hồi tâm và tự nhủ nữa. Và cái chữ đứng lên nữa. Con thấy cái...
Vâng.
Dạ.
Tức là theo... Vâng. Như vậy là theo ý chị là có. Thế... vì chúng ta không có nhiều giờ nên tôi không có dám đưa anh chị em vào sự tranh luận, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là có và chưa hoàn hảo. Thế thôi, có nhưng chưa hoàn hảo. Tức là hỏi nếu mà chị gặp cái anh nó đang ngồi như đã nói, là vì lúc đói người ta luôn thường ngồi, không ai đứng được. Thế thì anh ta đang ngồi như thế và chị đến hỏi anh ta rằng này, thế anh có thực lòng muốn trở về không? Thì anh trả lời là úi thực lòng quá đấy chứ. Nhưng mà nếu hỏi anh ấy rằng là thế anh muốn về vì lý do gì, thì anh ấy sẽ nói như thế nào?
Vì đói à?
Mà có chỉ thế thôi, chỉ vậy thôi hả?
Dạ, vì nhục
nữa, chỉ thế thôi. Đây xin mời ông, nếu mà chỉ như thế thì đâu có ra như vậy, đâu có hoàn hảo. Vâng.
Thưa cha, con có cái băn khoăn về cái sự hoán cải của người con thứ, bởi vì khi anh ta ở đợi chăn heo thỉnh hồi tâm và anh tự nhủ trong lòng là anh sẽ về thú tội với người cha, là đã đắc tội với trời với cha. Nhưng giả sử nếu khi anh về, anh gặp người cha mà người cha có thái độ như người anh cả, thì liệu lúc đó anh có thốt lên cái câu thưa cha con đã đắc tội với trời với cha hay không? Đấy, cái vấn đề là chỗ đó. Bởi vì khi anh về thì người cha đã nhìn thấy từ xa, chạy đón anh, ôm cổ anh, hôn lấy hôn để, là tình thương của người cha. Nhưng mà giả sử nếu như người cha có thái độ như người anh, thì liệu anh ta có thốt ra được cái câu thưa cha con đã đắc tội với trời với cha hay không? Con xin hết.
Vâng. Thế có ai trả lời dùm cho ông không ạ? Có ai trả lời rằng nếu người cha về mà thấy người cha không có gì đấy, thì người cha, thì anh ta có nói cái câu ấy không? Câu hỏi này có bộ dễ rồi nha.
Thưa cha, khi anh con thứ thì biết chắc chắn là cha mình sẽ không giống như người anh. Vì anh con thứ nhớ lại là đối với người ăn, người làm trong nhà mà cha mình có đối xử tử tế như vậy. Thì con thứ nhìn ra được cái tình thương của cha đối với những người ăn, người ở trong nhà. Huống chi mình là con của cha. Và anh cũng không đòi hỏi là về trở thành con nữa, chỉ xin làm công thôi.
Tức là anh chắc ăn lắm á. Vâng, anh không đúng, anh ta cũng nghĩ là có thể bố mình cũng không chấp nhận, nên anh ấy bảo thôi xin làm công thôi cũng được. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi nó vẫn không đồng ý là
dạ thưa cha, theo con thì cái lời của chú thì đó chỉ là một cái giả thiết, bởi vì cái giả thiết thì nó đặt ra nhiều tình huống nhưng mà nó không có thật.
Vâng, tôi xin trả nói cho anh chị em biết, tôi đang hỏi câu của tôi phải đi đúng ở câu hỏi lúc anh ta đang ngồi chỗ chăn heo và tôi hỏi là anh ấy muốn hồi tâm, muốn trở về, thì cái hoán cải ấy nó có thực lòng không? Đấy, thế thì chị nói không hả? À có chứ, là có thực lòng không? Nhưng đấy thì phải nên, tôi nghĩ nên trả lời là thực lòng. Và nhưng mà như anh chị em biết, nó vẫn có hai động cơ kéo theo. Hỏi tại sao muốn về? Vì có đói. Vì có đói. Và cái chết nữa, ai cũng sợ chết hết đó. Khi gần chết thì người ta phải tìm cách tránh chết. Nhưng đồng thời bảo rằng, như bạn mới nói rằng, là chỉ vì đói là xa, không đúng ạ. Không đúng ạ. Tôi không tin. Nó có cái vấn đề đói, nhưng không chỉ vì đói, mà thật sự anh ấy cũng muốn về. Vì anh ta nói, tôi còn có phạm tội, còn có phạm tội với trời, với cha, tôi không đáng. Đấy, thành ra như thế anh chị em thấy, vâng, vâng, anh ta có hối hận, có hối hận và có đói. Đấy, chính vì thế nên trong giáo hội của mình ấy, anh chị em biết có một cái câu gọi là ăn năn tội cách chẳng chọn. Chọn ở đây là tức là tuyệt vời, chọn đây là perfect, đấy, hoàn hảo. Ăn năn tội một cách không hoàn hảo, ăn năn tội không hoàn hảo thì hồi nhỏ tôi được dạy là gì, hỏi thế nào là ăn năn tội cách chẳng chọn. Thưa tôi ăn năn tội của tôi vì tôi sợ Chúa phạt tôi. Tôi sợ Chúa phạt tôi. Thế thôi. Thì như anh này hỏi sợ gì? Dạ sợ chết. Sợ đói, sợ chết. Đấy. Thế này thế khác. Đấy là ăn tội như là chẳng chọn. Thế nên tôi nghĩ rằng có thể đoán mò rằng là anh này trong lúc anh ta ngồi chăn heo, anh ta ăn năn tội chưa? Dạ rồi. Chọn chưa? Dạ chưa. Đấy thế. Thế thì tôi lại đồng ý với mọi người rằng lúc nào thì cái ăn năn tội chẳng chọn này chuyển thành ăn năn tội cách chọn. Tức là ăn tội một cách nghiêm túc. Vì lúc nào ạ? Lúc nào thì anh ta ăn năn tội chọn ạ? Lúc nào ạ? Dạ vâng rồi, trong vòng tay của cha. Rồi cảm ơn chị. Vâng. Đây chị.
Dạ lúc đấy thì khi mà anh thấy là cái người cha ôm lấy anh cha anh ta đấy, hôn lấy hôn để, thì lúc đấy thật lòng lúc đó mới là trọn vẹn chứ.
Vâng, tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ như thế. Tức là lúc mà người cha đã cương quyết không muốn anh ấy làm thuê nữa. Anh ấy định nói câu làm thuê mà người cha không có vẻ không muốn anh làm thuê. Và rất rõ là người cha muốn anh ấy làm con. Bởi vì những cái chuyện sau này thì đấy, anh chưa kịp nói chặn được ngay. Chặn được ngay. Vâng, thế thì được rồi. Thế thì anh chị em thấy ở đây tôi thích chữ từ từ. Tôi tặng cho anh chị em chữ từ từ. Đấy. Anh chị em hỏi tại sao cái từ từ này nó cũng quan trọng, là bởi vì có khi chúng ta hoán cải chúng ta vẫn phải có nhiều bước, chứ không thể đùng một cái mà hoán cải một cách trong được. Và anh chị em biết đấy, là những việc tốt chúng ta làm cũng vậy. Anh chị em hỏi tôi là cha ơi, thế một người vị thánh á, họ làm việc thì cái gì? Thì tôi trả lời là vị thánh hơn tôi ở chỗ họ làm việc, những việc làm của họ rất trong. Anh chị em hỏi trong trong là sao chứ? Trong là không có hề bị trở nên có cặn hay lợn cợn. Đó là một cái chữ rất ngộ nghĩnh mà ở đây người ta hay xài. Nó không bị lợn cợn bởi những cái lý do mà có tính ích kỷ cho mình. Nếu tôi biếu chị nghèo hay tôi biếu tiền chị, nhưng có khi tôi biếu tiền chị vì tôi cảm thấy thích thú khi biếu tiền, hay là vì tôi biếu trước mặt mọi người nên tôi có tiếng, hay là cái gì đó không biết. Đấy, như vậy nó vẫn có lợn cợn, anh chị em hiểu không? Thành ra sống như thế nào để dần dần tất cả những việc tốt mình làm nó không còn lợn cợn nữa, và mọi cái thứ nhẹ dơ dáy đó nó lắng xuống đó, thì nước nó trong đó, anh chị em. Đấy là không có đơn giản. Tôi mới nói là từ từ thôi, chúng ta không nêm thêm nữa.